Hồi 14, giữa đường gặp toàn lũ sói lang. Hai đứa đi hơn nửa ngày đường mới ra khỏi hồ Điệp Cốc. Dương Bất Hối chân nhỏ bước ngắn không còn đi nổi nữa. Hai đứa ngồi nghỉ một hồi rồi mới đi tiếp. Đi rồi nghỉ, nghỉ rồi đi. Chiều tối hôm đó không tìm ra khách điếm. Trời đã tối hẳn mà hai đứa vẫn còn lang thang trong hoang sơn giả lạnh. Bốn phía sói tru cu rút, Dương Bất Hối sợ quá phát khóc. Trương Vô Kỵ trong bụng cũng vô cùng sợ hãi, thấy bên đường có một cái hang, bèn kéo Dương Bất Hối vào đó, ôm nó vào lòng, dùng tay bịt tai nó lại, để nó khỏi nghe tiếng thú đói tru rút trong đêm. Đêm đầu tiên hai đứa trẻ vừa đói vừa sợ, sáng hôm sau mới tìm quả dại ăn tạm, thuận theo đường núi cứ vừa đi vừa nghỉ. Đến giữa trưa, đang đi, Dương Bất Hối đột nhiên kêu thất thanh, chỉ về phía một cây lớn bên đường. Trương Vô Kỵ nhìn theo, thấy trên cây treo lủng lẳng hai cái xác người chết khô, sợ quá vội kéo Dương Bất Hối cắm đầu chạy. Hai đứa chạy được hơn chục bước, vấp phải một hòn đá cũng ngã lăn ra. Trương Vô Kỵ thu hết can đảm ngoảnh đầu nhìn lại, lại càng kinh hãi buộc miệng kêu lên, Hồ Tiên Sinh! Thì ra, cái xác chết treo trên cây kia bị gió thổi quay mặt lại, chính là Hồ Thanh Ngưu. Cái xác thứ hai tóc dài phủ xuống lưng là xác phụ nữ, nhìn trang phục chính là Hồ Phu Nhân Vương Nạn Cô. Gió núi thổi vào cái xác và mái tóc dài của bà ta càng làm tăng thêm không khí thâm u. Trương Vô Kỵ cố định thần tự nhủ, không sợ, không sợ. Cậu thong thả đứng dậy, từng bước đến gần. Nhìn kỹ, đúng là thi thể của hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu. Trên má hai người có cắm một bông mai vàng nho nhỏ. Trương Vô Kỵ hiểu ngay, thì ra họ không chạy thoát được độc thủ của Kim Hoa bà. Dưới dòng suối có một cỗ xe vỡ nát, một con la chết chìm trong đó. Trương Vô Kỵ bùi ngùi chảy nước mắt, cởi dây hạ hai cái xác vợ chồng Hồ Thanh Ngưu trên cây xuống. Bỗng nghe một tiếng bịch từ trong bọc của Vương Nạn Cô rơi ra một quyển sách. Cậu nhặt lên, đó là quyển sách chép tay, tựa đề năm chữ, Vương Nạn Cô đọc kinh. Dở xem, bên trong dày đặc những chữ nhỏ bằng đầu ruồi. Theo lối chữ Khải, miêu tả độc tính của các độc vật, cách sử dụng và hóa giải. Ngoài độc dược, độc thảo, còn các loại hoạt trùng có độc như rắn rết, bò cạp, nhện. Kể cả các loại kỳ quái như cá, chim, thú, hoa, đất đá, các loại hoa độc đều có ghi đủ. Cậu tiện tay cất luôn vào bọc của mình, xếp hai thi thể vợ chồng Hồ Thanh Ngưu nằm sát nhau, lấy đất đá đắp lên thành một cái mộ, quỳ xuống lại mấy lạy, rồi dắt tay Dương Bất Hối tìm đường mà đi. Đi được vài dặm thì gặp đường lớn, không lâu tới được một tiểu trấn. Trương Vô Kỵ định mua cơm ăn, nào ngờ mọi nhà trong thị trấn đều bỏ hoang không một bóng người. Hai đứa không còn cách gì đành lại đi tiếp, chỉ thấy ruộng nương hai bên đường không ai cày cấy. Cỏ dại mọc đầy trông thật hoang tàn. Trương Vô Kỵ trong lòng lo lắng, Dương Bất Hối thật là ngoan, cố nhịn đói không khóc. Gắng sức bước đi vì nó bé quá đâu biết làm gì. Chỉ đi được một quãng thấy bên đường có mấy cái xác người, bụng ai nấy lép kẹp. Hai má hõm sâu, nhìn biết ngay là chết đói, càng đi càng gặp nhiều xác chết. Trương Vô Kỵ hoảng sợ nghĩ thầm, chẳng lẽ không thể kiếm được thứ gì ăn hay sao? Chẳng lẽ rồi hai đứa rồi cũng sẽ chết đói hay sao? Buổi chiều, hai đứa tới một khu rừng, thấy bên trong có khói trắng bốc lên, Trương Vô Kỵ cả mừng. Từ hôm rời Hồ Điệp Cốc, cậu chưa gặp một ai, nên vội vàng đi về phía làng khói. Tới gần thấy hai hảo hán tử quần áo lam lũ ngồi bên một cái chảo nước bốc hơi nghi ngút đang tiếp thêm củi vào bếp. Hai gã kia nghe tiếng chân người quay lại thấy Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối thì mặt lộ vẻ mừng rỡ cùng nhảy cẩn lên. Một gã vẫy vẫy tay gọi, bé con hay quá, lại đây mau, có người lớn đi cùng không, hai đứa đi đâu vậy? Trương Vô Kỵ đáp, chỉ có hai chúng cháu thôi, không có người lớn đi cùng. Hai gã kia nhìn nhau cười ha hả cùng thốt lên, may quá, may quá. Trương Vô Kỵ đói lả, thò đầu nhìn vào trong chảo xem họ nấu món gì. Thấy bên trong đang sôi sùng sục mà toàn là cỏ xanh. Một gã túm lấy Trương Bất Hối nhe răng cười, con dê này vừa non vừa béo, tối nay được một bữa no sướng thật. Gã thứ hai tiếp lời, đúng thế, còn thằng nhóc này dành bữa ngày mai. Trương Vô Kỵ giật mình cả kinh kêu to, làm gì thế, mau buông tỉ mũi của ta ra. Gã kia không thèm lý tới, soạt một cái đã xé rách áo của Dương Bất Hối, đưa tay múc từ trong ủng của con dao găm cười nhăn nhở. Lâu quá chưa được xơi loại dê non béo thế này. Hắn xách Dương Bất Hối đặt sang một bên, tựa hồ sửa soạn làm thịt cô bé. Gã thứ hai cầm chiếc bát sành để ở phía sau nói, tiết dê non bỏ đi thì phí lắm, để nấu một nồi cháo huyết ăn ngon phải biết. Trương Vô Kỵ sợ hết hồn, xem ra hai gã này không hề nói đùa, mà cố ý ăn thịt Dương Bất Hối thật sự, bèn nói to, các ngươi định ăn thịt người không sợ thương thiên hại lý à? Tên cầm đầu cười, ba tháng nay ta chưa được một hạt gạo vào bụng, không ăn thịt người thì còn có thịt gì để mà ăn đây? Hắn sợ Trương Vô Kỵ bỏ chạy, bèn bước tới túm cổ nó. Trương Vô Kỵ nghiêng người né tránh, tay trái hất ra, tay phải đánh một chưởng trúng vào chỗ yếu hại sau lưng tên kia. Cậu được Kim Mao sư vương Tạ Tốn truyền thụ bí quyết, lại được phụ thân dạy cho trường quyền võ đan. Mấy năm qua tuy chuyên tâm y thuật, không luyện võ, song những gì đã tập xem ra toàn là võ công thượng thừa. Một chưởng vừa rồi đánh ra, chỉ e một võ sư tập luyện lâu năm cũng chưa chắc chịu nổi, huống hồ một gã nông phu tầm thường. Hắn hự một tiếng ngã gục ngay xuống, không thấy động đậy gì cả. Trương Vô Kỵ lập tức nhảy tới bên cạnh Dương Bất Hối. Gã hán tự thứ hai quát, để ta làm thịt mi trước. Hắn giơ con dao đâm vào ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ sử chiêu nhạn xí thức trong trường quyền võ đan, tung chân phải đá trúng cổ tay hắn, khiến con dao văng đi. Tiếp đó cậu sử chiêu uyên ương liên hoàn thái, chân trái đá tiếp trúng cầm hắn. Hắn đang há mồm quát tháo, hàm dưới bị đá trúng ngậm lại ngay, răng cắn phải lưỡi, máu phun vọt ra, bất tỉnh tức thì. Trương Vô Kỵ vội đỡ Dương Bất Hối đứng dậy. Bỗng có nhiều tiếng chân, rồi có một tốp người đi vào rừng. Dương Bất Hối sợ cuốn lên, vừa nghe tiếng người đã sa vào lòng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thò đầu ra thăm dò, lập tức hét to, gọi to. Giản đại ca, Tiết đại ca. Tốp người đi vào rừng cả thảy năm người, một là Giản Tiệp phái Không Động, ngoài ra là Tiết Công Viễn phái Hoa Sơn, hai đồng môn của y. Bốn người ấy đều được Trương Vô Kỵ chữa bệnh cho ít ngày trước. Người thứ năm là một hán tử tướng mạo uy tráng, phần trán cao, trạc 20 tuổi, Trương Vô Kỵ chưa gặp lần nào. Giản Tiệp ồ lên một tiếng, nói, Trương huynh đệ, ngươi cũng tới đây ư, hai người kia làm sao thế? Nói rồi chỉ hai gã đang nằm quay lơ dưới đất, Trương Vô Kỵ bực bội kể lại chuyện vừa rồi, sau cùng nói, đến người đang sống mà bọn chúng cả gan làm thịt ăn thì thật là vô pháp vô thiên. Giản Tiệp đưa mắt nhìn Dương Bất Hối, khóe miệng chảy nước dãi, lè lưỡi liếm môi, miệng lẩm bẩm. Con mẹ nói chứ, năm ngày năm đêm rồi không một hột cơm vào bụng, chỉ nhai toàn rễ cỏ với vỏ cây, ôi chao, mềm mại, trắng trẻo, mập mạp, mơn mởn thế kia. Trương Vô Kỵ thấy cặp mắt Giản Tiệp lộ rõ vẻ thèm khát, hệt như một con chó sói đói đang rình mồi, nhe răng trắng nhởn, trông thật đáng sợ. Cậu vội kéo Dương Bất Hối vào lòng. Tiết Công Viễn nói, mẹ con bé này đâu rồi? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, nếu mình bảo Kỷ cô đã chết, bọn này sẽ có ý định xấu xa, bèn nói, Kỷ nữ hiệp đi mua gạo, chút nữa về ngay. Dương Bất Hối bỗng nói, không đâu, mẹ cháu bay lên trời rồi. Giản Tiệp và Tiết Công Viễn nghe thế biết ngay là Kỷ Hiểu Phù đã chết. Tiết Công Viễn cười khẩy nói, mua gạo ư, xung quanh đây 500 dặm, nếu ngươi kiếm được một hạt gạo, thì ta bái ngươi làm sư phụ. Giản Tiệp đưa mắt nhìn hiệu cho Tiết Công Viễn. Hai tên cùng nhảy tới, Giản Tiệp hai tay cắn chặt hai cánh tay của Trương Vô Kỵ, Tiết Công Viễn thì dùng tay trái bịt miệng Dương Bất Hối, tay phải nhấc bổng cô bé lên. Trương Vô Kỵ sợ hãi kêu to, các vị làm gì vậy? Giản Tiệp cười nói, phủ Phụng Dương này cả ngàn dặm đều bỏ hoang, bọn ta đói khát mất rồi, con bé này lại chẳng bà con gì với ngươi, lát nữa làm thịt nó sẽ chia cho ngươi một phần. Trương Vô Kỵ chửi, các ngươi tự cho mình là anh hùng hảo hán thật uổng, làm sao lại đi ăn hiếp một đứa trẻ mồ côi, việc này truyền đi các ngươi còn có làm người được nữa hay không? Giản Tiệp cả giận, tay trái nắm chặt Trương Vô Kỵ, tay phải tát cậu hai cái quát. Cả thằng súc sinh này ta cũng sẽ thịt luôn, bọn ta đang lo một con dê non chưa đủ. Trương Vô Kỵ vừa đánh gục hai nông phu khá dễ dàng, nhưng thánh thủ già lam Giản Tiệp là hảo thủ của phái Không Động, đã luyện võ mấy chục năm, Trương Vô Kỵ đã lại phải bị lão tóm chặt, làm sao mà thoát ra nổi. Hai gã sư đệ của Tiết Công Viễn lấy dây trói luôn hai đứa trẻ lại. Trương Vô Kỵ biết hôm nay mình khó bề thoát chết, trong lúc cả giận cảm thấy hối hận, giá ít ngày trước đừng chữa trị cho bốn tên kia thì khỏi gặp cảnh nhân tâm phản phúc, cuối cùng lấy oán báo ân thế này. Giảng Tiệp nói, thằng súc sinh, ngươi chưa khỏi vết thương trên đầu ta. Ngươi nghĩ ta phải mang ơn ngươi hả? Trong bụng ngươi đang chửi thầm ta chứ gì? Trương Vô Kỵ nói, thế này chẳng phải là lấy oán báo ân đó sao? Ta với các ngươi không thân thích, không quen biết. Nếu ta không cứu chữa cho, liệu kỳ thương quái bệnh của bốn người có khỏi được hay chăng? Tiết Công Viễn cười, Trương thiếu gia, bọn ta sau khi bị thương, bao nhiêu cái xấu lộ ra cậu đều nhìn thấy hết. Nếu lan truyền đi, người trên giang hồ còn coi bọn ta ra gì nữa? Hôm nay bọn ta quả thật đói lả ra rồi, không có miếng thịt tươi nuốt vào bụng, e hết sống nổi. Cậu đã cứu người thì cứu đến cùng, đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Hãy cứu bọn ta một lần nữa vậy. Giảng Tiệp giảng điệu hung ác trông đáng sợ đã đành. Đằng này Tiết Công Viễn miệng cười hì hì mà nham hiểm. Trương Vô Kỵ nhìn hắn mà lạnh gáy nói to. Ta là đệ tử phái Võ Đan, tiểu muội đây là thuộc phái Nga Mi. Các ngươi giết hai ta thì được, nhưng Võ Đan Ngũ Hiệp và Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ để yên cho các ngươi chắc à? Giảng Tiệp kinh ngạc à lên một tiếng. Nghĩ câu nói này quả không sai, người của phái Võ Đan và phái Nga Mi quả thực đáng ngại. Tiết Công Viễn cười nói, ở đây chỉ có trời biết đất biết, ta biết cậu biết, đợi lúc nào trong bụng ta rồi, cậu hãy đi mách với lão đạo Trương Tam Phong nhé. Giảng Tiệp cười ha hả nói, bụng đói hoa cả mắt thế này, dù ngươi có là anh em ruột, con em ruột ta thì ta cũng sẽ xơi nốt. Đoạn quay sang phía hai gã đệ tử của Tiết Công Viễn quát, mau để nhóm lửa đun nước còn đợi gì nữa. Hai gã kia vội nhặt cái chảo dưới đất lên, một gã chạy ra suối lấy nước, một gã thì chùm lửa. Trương Vô Kỵ nói, Tiết đại gia, hai gã này đằng nào cũng chết rồi, các vị đói bụng muốn ăn thịt thì ăn thịt họ cũng được chứ sao? Tiết Công Viễn cười đáp, hai gã này chỉ toàn da bọc xương, vừa già vừa dai, vừa hôi vừa cứng, đời nào có chuyện dại dột dê non chẳng ăn mà lại đi ăn dê già. Trương Vô Kỵ từ bé vốn can đảm, dù có đánh cậu, dọa cậu, giết cậu, cậu cũng không nửa lời xin tha, nhưng lúc này rơi vào cảnh tay ác, sắp bị chúng cắt tiết làm thịt, cậu không khỏi kinh hoảng, mới năn nỉ vài câu, Tiết Công Viễn cười ha hả. Đệ tử phái Võ Đan, phái Nga Mi trên giang hồ xưng hùng xưng bá, hôm nay lại bị bọn ta nhai từng miếng nuốt vào bụng, Trương Tam Phong và Diệt Tuyệt lão ni mà biết tin này chắc tức học máu mà chết. Trương Vô Kỵ lấy sức quát to, Tiết đại gia, nếu các ngươi cứ phải ăn thịt người mới được thì hãy ăn ta đi, chỉ xin các ngươi tha cho cô bé này thì Trương Vô Kỵ ta giết đi cũng không oán. Tiết Công Viễn nói, vì sao? Trương Vô Kỵ đáp, mẹ cô bé lúc lâm chung có trối trăng nhờ ta đưa cô bé đến chỗ cha nó, bữa nay các ngươi ăn thịt ta thừa no rồi, ngày mai đi ăn thịt bò, thịt dê mà ăn, xin hãy tha cho em nhỏ này. Giảng Tiệp thấy cậu lâm nguy không sợ, tuổi còn nhỏ mà có phong thái hiệp nghĩa như thế, trong bụng có phần thán phục, không khỏi động lòng, lưỡng lự hỏi, nên thế nào nhỉ? Tiết Công Viễn nói, tha cho con bé này cũng được, nhưng chuyện này tiết lộ ra, sau này Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu đến hồi tội, Giảng đại ca có dám chắc địch nổi họ hay không? Giảng Tiệp gật đầu nói, Tiết huynh đệ nói phải lắm, ta thật là kẻ hồ đồ, không nghĩ trước nghĩ sau gì cả. Gã đệ tử phái Hoa Sơn đã bưng chảo nước về, đặt lên bếp lửa, Trương Vô Kỵ biết sự tình nguy cấp vội dục, bất hối muội muội, muội hãy thề với họ, sau này nhất quyết không kể chuyện này với bất cứ ai đi. Nhưng bất hối ngơ ngác sợ hãi nói, đừng ăn Vô Kỵ ca ca, đừng ăn Vô Kỵ ca ca. Cô bé chưa hiểu Trương Vô Kỵ nói gì, chỉ lờ mờ đoán là Vô Kỵ ca ca xả thân để cứu nó. Hán tử hiên ngang uy tráng từ nãy chỉ ngồi một bên chẳng nói chẳng rằng. Giảng Tiệp nhìn y hỏi, Từ tiểu xá, có muốn xơi thịt dê cho tinh thần hăng hái hay không? Ở vùng Hào Tứ, các hán tử trẻ tuổi gọi là tiểu xá, người được gọi là Từ tiểu xá đáp, có chứ. Y rút trong lưng ra một con dao ngắn rồi nói, giết heo mổ dê là nghề của Từ mổ mà. Y đưa dao ngang lên miệng, dùng răng cắn dao, rồi một cái tay xách Trương Vô Kỵ, một tay xách Dương Bất Hối đi phăng phăng ra phía dòng suối. Trương Vô Kỵ há miệng chửi, định ghé răng cắn y mà không tới được. Từ tiểu xá đi hơn chục bước thì Tiết Công Viễn gọi, Từ tiểu xá, chọc Tiết ở đó được rồi. Từ tiểu xá quay đầu lại nói, ra suối mổ bụng làm lòng thì sạch hơn. Miệng y còn ngậm con dao, lời nói nghe u ớ không rõ, chân vẫn cứ sải bước. Tiết Công Viễn nói, ta bảo ngươi làm ở đó thì phải làm ở đó. Hắn đã nhận ra thần sắc Từ tiểu xá có điều gì không ổn, Sợ rằng Từ Tiểu Xá ăn một mình, xách hai đứa trẻ chạy mất. Từ Tiểu Xá nói nhỏ, chạy mau đi. Y đặt hai đứa trẻ xuống, cắt dây trói cho chúng. Trương Vô Kỵ nói, đa tạ đại ân cứu mạng. Rồi nắm tay Dương Bất Hối mà cõng đầu chạy. Giản Tiệp và Tiết Công Viễn cùng gầm lên chạy đuổi theo. Từ Tiểu Xá vung dao chắn ngang, miệng quát. Đứng lại. Giản Tiệp và Tiết Công Viễn thấy y chỉ thẳng dao vào ngực, đứng chắn đường với tư thế lẫm liệt, thì ngẩn ra. Giản Tiệp hét to, ngươi làm gì vậy? Từ Tiểu Xá nói, bọn ta hành tẩu giang hồ mà lại đi ăn hiếp trẻ con, không sợ hảo hán trong thiên hạ cười cho hay sao? Tiết Công Viễn giận dữ nói, đói cồn đói cào, đến cha mẹ ruột ta cũng ăn thịt tuốt. Hắn quát hai tên sư đệ, đuổi theo mau. Trương Vô Kỵ thấy Dương Bất Hối chạy chậm, vội cõng nó mà chạy, cô bé người ngắn chân, làm thế chạy càng chậm hơn. Giản Tiệp và Tiết Công Viễn rút binh khí ra cùng tấn công Từ Tiểu Xá. Đánh nhau một hồi, Giản Tiệp chém một đao trúng đùi Từ Tiểu Xá, máu bắn tung tóe. Từ Tiểu Xá chống đỡ không nổi, đột nhiên vung dao phi về phía Tiết Công Viễn. Tiết Công Viễn nghiêng người né tránh, Từ Tiểu Xá nhân đó bỏ chạy. Giản Tiệp, Tiết Công Viễn không đuổi theo mà đi đuổi bắt Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối. Từ Tiểu Xá nói vọng lại, Trương huynh đệ đừng sợ, ta đi gọi vài người nữa đến cứu ngươi. Bọn Giản Tiệp, Tiết Công Viễn vây lại, bắt trói Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối. Giản Tiệp cất tiếng chửi, gã họ Từ Phản Phúc kia không phải người tốt, sao Tiết huynh đệ lại cho hắn nhập môn? Tiết Công Viễn nói, dọc đường gặp hắn thì kết bạn đi cùng, làm sao biết hắn tốt hay xấu cơ chứ? Hắn bảo hắn họ Từ, Từ Đạt gì đấy? Giản đại ca đừng tin lời hắn, trời sắp tối rồi, hắn tìm đâu ra người giúp hắn kia chứ? Một gã sư đệ của Tiết Công Viễn nói, nghe giọng nói thì hắn là người bản địa Phụng Dương này, chắc hắn đi gọi thôn dân tới, chúng ta khỏi lo. Giản Tiệp cười nói, người dân phổ Phụng Dương này ấy à, ha ha, người nào người ấy đối lã cả rồi còn đâu, thôi bọn ta làm thịt hai con dê non này, xơi một bữa cho thịnh soạn cái đã. Lần thứ hai bị bắt lại, Trương Vô Kỵ bị đánh thâm tím mặt mũi, quần áo rách toạc, tiền bạc vật dụng rơi tung tóe. Cậu nghĩ thầm, thì ra vị đại ca ban nãy tên là Từ Đạt quả là một người bạn tốt, tiếc rằng mình chết đến nơi không còn được kết giao với Từ đại ca. Trương Vô Kỵ cúi đầu, thấy một cuốn sách giấy ố vàng rơi dưới cầu, gió lật dở vài trang, chính là cuốn Vương Nạn Cô Độc Kinh nọ. Tiện đó nhìn kỹ, thấy ở đầu trang có hai chữ nấm độc. Bên dưới chữ nhỏ, miêu tả tỉ mỉ các loại nấm độc, mùi vị, màu sắc, độc tính, cách giải độc. Thôi thì chẳng thiếu loại nào, lòng cậu đang hoang mang cực độ, độc đấy, nhưng nhớ sao nổi. Bỗng cậu nhìn thấy cách 4-5 thước, phía bên trái, dưới một khúc gỗ mục, mọc lên 10 cái nấm màu sặc sỡ. Cậu chợt nghĩ, không biết đó là loại nấm gì có độc hay không. Trong sách có nói rằng, phàm nấm có màu sặc sỡ đều là nấm độc. Nếu đám nấm kia là nấm độc, thì Bất Hối có cơ sống sót. Trương Vô Kỵ lúc này cũng không mong mình được sống nữa, biết chất hàn độc trong cơ thể không trừ bỏ được. Hôm nay có thoát chết, chẳng qua cũng chỉ sống thêm vài tháng, nên cậu chỉ mong cứu sống Dương Bất Hối. Cậu ngồi dưới đất, nhích dần mông và hai chân, rồi quay nhìn lại, hai tay ngắt hết số nấm kia. Lúc này trời đã tối, cả bọn kia đều đói mờ cả mắt, chẳng ai để ý đến cậu. Trương Vô Kỵ bỗng nhìn về phía lúc nãy Từ Đạt chạy đi, kêu to lên, Từ đại ca dẫn người đến giúp đấy ư, cứu với. Bọn Tiết Công Viễn tưởng thật, đứng cả dậy, rút binh khí ra. Trương Vô Kỵ nhân lúc cả bọn kia đang chăm chú nhìn về hướng khác, bèn lùi lại hai bước, thả tất cả số nấm vào trong chảo nước. Bọn Tiết Công Viễn nhìn một hồi chẳng thấy ai, liền mắng, đồ súc sinh ngu xuẩn, mi điên hay sao mà tưởng có kẻ đến cứu mi. Tiết Công Viễn nói, thôi khai đao đi, ai ra tay đây? Giản Tiệp nói, để ta chọc Tiết cô bé, còn Tiết huynh đệ thịt thằng lõi. Nói xong, lão liền nhấc Dương Bất Hối lên. Trương Vô Kỵ nói, Tiết đại gia, cháu khát nước quá, đại gia hãy cho cháu xin một bát canh nóng, cháu chết đi sẽ không thành quỷ quấy phá đại gia. Tiết Công Viễn nói, được, vì chứ xin bát canh nóng thì ta cho. Bèn múc một bát đưa cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ bưng lên miệng, hít hít xoa xoa khen, ôi thơm quá, ngon quá. 10 cái nấm kia quả nhiên là làm cho chảo nước thơm phức. Tiết Công Viễn vốn đói meo, ngửi mùi canh nấm, liền giằng lấy bát canh từ tay Trương Vô Kỵ mà uống luôn. Uống xong đưa lưỡi liếm môi nói, thơm ngon quá chừng. Rồi hắn múc thêm một bát nữa. Giản Tiệp xong đến, giằng lấy bát nước canh mà uống một hơi, lại uống thêm bát thứ hai. Hai đệ tử còn lại của phái Hoa Sơn cũng uống mỗi bên hai bát. Cả bọn đói ngấu đã lâu, uống bát canh nóng vào bụng cảm thấy đỡ đói hẳn. Giản Tiệp còn vớt nấm trong chảo ra mà nhai.
Chẳng ai hỏi xem những cây nấm ấy từ đâu mà có. Giảng Tiệp ăn hết 10 cây nấm, vỗ vỗ bụng, cười to, ăn lót dạ trước, ăn thịt dê sau.
Tay trái lão nắm gáy Dương Bất Hối nhấc lên, tay phải cầm dao sẵn sàng. Trương Vô Kỵ thấy bọn kia ăn canh nấm xong mà chẳng sao cả, nghĩ thầm, hẳn là nấm không độc, quá thất vọng. Giảng Tiệp bỗng kêu lên, ối chà, thân hình lão, lão đảo, ngã khuỵu xuống đất. Quăng cả Dương Bất Hối lẫn con dao sang một bên, Tiết Công Viễn kinh hãi hỏi, Giảng huynh sao thế? Hắn bước tới, cúi xuống xem, vừa cúi thì cũng không ngẩng lên được nữa, gục luôn, đè lên người lão Giảng Tiệp. Hai đệ tử phái Hoa Sơn cũng bị chất độc phát tác chết luôn. Trương Vô Kỵ kêu lên, tạ trời tạ đất. Cậu lăn tới chỗ con dao, nhặt được con dao, cắt dây trói cho Dương Bất Hối trước. Dương Bất Hối hai tay được tự do rồi, run rẩy cắt dây trói cho Trương Vô Kỵ, lúng túng cứa cả vào tay chỗ da tay Trương Vô Kỵ, đứt sợi dây. Hai đứa trẻ chết đi sống lại, mừng quá ôm chầm lấy nhau. Lát sau Trương Vô Kỵ tới nhìn bọn Tiết Công Viễn bốn tên, thấy tên nào mặt cũng đen, bắp cơ co quắp, chết trong tư thế đáng sợ. Cậu nghĩ thầm, chất độc giết chết kẻ ác, cũng cứu được người lành. Liền cất bộ kinh, Vương Nạn Cô Độc Kinh vào trong bọc, định bụng sau này nhất định sẽ đọc kỹ. Trương Vô Kỵ dắt tay Dương Bất Hối tìm đường ra khỏi cánh rừng. Đang đi chợt thấy phía đông có một ánh đuốc sáng, 7-8 người cầm binh khí chạy tới. Hai đứa trẻ vội trốn vào trong cỏ. Đám người kia tới gần, thấy đi đầu chính là Từ Đạt, tay trái giơ cao bó đuốc, tay phải cầm một cây trường thương gọi to, bọn ác tặc thương thiên hại lý, ăn thịt người đâu rồi, mau ra nộp mạng. Họ chạy vào rừng, thấy bọn Giảng Tiệp bốn tên nằm chết còng que một chỗ thì ai cũng kinh ngạc. Từ Đạt gọi to, Trương huynh đệ, đệ có làm sao không, bọn ta đến cứu đệ đây. Trương Vô Kỵ thưa, Từ đại ca, tiểu đệ ở đây, rồi từ trong bụi cỏ chui ra. Từ Đạt cả mừng, bế cậu lên nói, Trương huynh đệ, bậc nghĩa hiệp như đệ, chẳng nói gì trẻ con, mà ngay người lớn cũng hiếm có. Huynh chỉ lo đệ đã bị nguy bởi tay bọn ác tặc cơ đấy, may sao ở hiền gặp lành, ở ác, bị ác báo, quả là báo ứng nhãn tiền. Từ Đạt hỏi Giảng Tiệp tại sao nằm chết, Trương Vô Kỵ kể chuyện bỏ nấm vào chảo nước, ai nấy tấm tắc khen cậu thông minh. Từ Đạt nói, những người này đều là hảo bằng hữu của huynh, họ làm thịt một con bò đang nấu nướng ở chùa Hoàng Giác, huynh đến gọi, họ liền đi ngay, nhưng nếu Trương đệ không cơ trí, thì bọn ta đến cũng đã muộn rồi. Đoạn Từ Đạt giới thiệu từng người một với Trương Vô Kỵ, người mặt vuông tay lớn kia tên là Than Hòa, người trong khí khoách hiên ngang kia là Đặng Vũ, người cao gầy mặt đen kia là Hoa Vân, hai người trắng trẻo là anh em ruột Ngô Lương và Ngô Trinh, cuối cùng là một hòa thượng diện mạo vô cùng xấu xí, cầm đưa ra phía trước như lưỡi cày, mặt lồi lõm đầy sẹo và nốt ruồi, hố mắt lõm sâu nhưng long lanh có thần. Từ Đạt nói, vị này họ Chu, tên Nguyên Chương, hiện đang tu ở chùa Hoàng Giác. Hoa Vân cười nói, vị hòa thượng này phong lưu khoái hoạt lắm, không thích tụng kinh niệm Phật, ngày ngày vẫn uống rượu ăn thịt. Dương Bất Hối thấy Chu Nguyên Chương diện mạo xấu xí thì hoảng sợ nấp vào sau lưng Trương Vô Kỵ. Chu Nguyên Chương cười nói, hòa thượng này tuy ăn thịt nhưng không ăn thịt người đâu, tiểu muội đừng hoảng sợ. Than Hòa nói, nồi thịt bò mình hầm chắc giờ này nhừ rồi đó. Hoa Vân nói, ta đi thôi, tiểu muội muội để huynh cõng cho. Rồi cõng Dương Bất Hối rảo bước đi trước. Trương Vô Kỵ thấy những người này hào sảng khoái hoạt, trong bụng rất mừng. Đi chừng 4-5 dặm thì tới một cái chùa, vào trong điện, thấy mùi thịt bò nấu thơm phức. Ngô Lương nói, chín rồi, chín nhừ rồi. Từ Đạt nói, Trương huynh đệ, đệ hãy ngồi ở đây, để bọn ta vào mang thịt ra. Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối ngồi cạnh nhau bên bồ đoàn ở đại điện. Chu Nguyên Chương, Than Hòa, Đặng Vũ, Từ Đạt 7 người, mỗi người một tay bưng ra từng tô thịt lớn bốc hơi nghi ngút. Huynh đệ Ngô Lương, Ngô Trinh thì bưng ra một vò rượu trắng. Cả bọn ngồi ăn uống vui vẻ ngay trước tượng Bồ Tát. Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối đói mấy ngày nay, giờ được ăn thịt bò không nói cũng biết sướng miệng đến chừng nào. Hoa Vân nói, Từ đại ca, giáo quy của chúng ta điều nào cũng hay, riêng chuyện không cho ăn thịt xem ra rất dở. Trương Vô Kỵ hơi giật mình nghĩ thầm, thì ra bọn họ theo Minh giáo, quy định của Minh giáo là ăn chay thờ ma vương, vậy tại sao họ lại ở đây xơi thịt bò nhỉ? Từ Đạt nói, ý nghĩa quan trọng nhất của giáo quy là hành thiện khử ác, ăn thịt tuy bị cấm, song chỉ là tiểu tiết,
Hiện tại không gạo không rau, chẳng lẽ ngồi nhìn nồi thịt chín mà chết đói hay sao? Đặng Vũ vỗ tay, Từ đại ca trước nay nói gì cũng đúng lắm, thôi chúng ta cứ ăn đi, ăn đi. Cả bọn đang ăn, bỗng nghe bên ngoài có tiếng chân người rồi tiếng gõ cửa. Thang Hòa đứng dậy thốt lên, nguy rồi, gia nhân của Trương Viên Ngoại đi tìm bò đó. Chỉ nghe cổng chùa bị đẩy ra, hai người ăn mặc kiểu nô bộc ưỡn ngực, sừng sộ đi vào. Một gã nói lớn, giỏi thật, con bò lớn của nhà Viên Ngoại quả nhiên bị các ngươi dắt trộm về làm thịt. Nói đoạn gã xông tới túm cổ Chu Nguyên Chương. Gã thứ hai nói, tên tặc hòa thượng này hôm nay tan chứng rành rành, hết đường chối cãi nhé, ngày mai giải ngươi lên quan phủ, đánh cho một trận thì hết sống. Chu Nguyên Chương cười nói, các ngươi chớ nói láo, sao dám vu cho bạn ta dắt trộm của Viên Ngoại? Ngươi xuất gia ăn chay niệm Phật, vậy mà ngươi lại bảo là ta ăn thịt là người mắc tội đó. Gã kia chỉ bắt thịt bò quát, cái này không phải thịt bò thì là cái gì? Chu Nguyên Chương đưa mắt ra hiệu cho bốn người kia cười hì hì, ai bảo là thịt bò nào? Huynh đệ Ngô Lương, Ngô Trinh đã tới sau lưng hai gã kia, quát to một tiếng, khóa tay hai gã lại. Chu Nguyên Chương rút từ thắt lưng ra một con dao ngắn cười nói, hai vị đại ca quả không dám giấu, chứ thịt bọn ta đang ăn không phải là thịt bò mà là thịt người đấy. Giờ hai đại ca nhìn thấy rồi, bọn ta đành ăn thịt cả hai vị để diệt khẩu khỏi tiết lộ ra ngoài. Soạt một tiếng, Chu Nguyên Chương đã xé rách áo một gã gia nhân để lộ ngực ra, dùng mũi dao rạch một đường. Gã kia cả kinh kêu to, tha, tha, xin tha mạng. Chu Nguyên Chương vốc một vốc thịt nhét vào mồm của hai gã, nói, nuốt mau. Hai gã không kịp nhai, nuốt vội vào bụng. Chu Nguyên Chương lại chạy xuống bếp, túm lấy một túm lông bò nhét vào mồm hai gã quát, nuốt mau. Hai gã lại nhăn nhó, cũng phải nuốt cho xuôi. Chu Nguyên Chương cười nói, cho hai ngươi về bẩm lại với Viên Ngoại rằng bọn ta dắt trộm bò đấy, ta sẽ thách hai ngươi cùng mổ bụng ra đối chất để xem đứa nào ăn thịt bò mà lông cũng chẳng nhổ cho sạch. Rồi dùng sóng dao rạch nhẹ một đường trên da bụng gã kia. Gã đó cảm thấy con dao lạnh như băng lướt trên bụng, sợ quá kêu toáng lên. Huynh đệ Ngô Lương cười ha hả, giơ tay đá đít hai gã văng ra ngoài điện. Cả bọn lại ngồi ăn tiếp. Cười hai gã đầy tớ kia chuốc lấy cái khổ, thường ngày quen ỷ thế Viên Ngoại, ức hiếp dân quèn. Từ nay, sợ bị mổ bụng đối chất, sẽ không dám nhắc đến chuyện bọn họ dắt trộm bò nữa. Trương Vô Kỵ vừa tức cười vừa thán phục nghĩ thầm, chàng hòa thượng họ Chu này tuy diện mạo khó coi nhưng hành sự nhanh gọn, quả quyết chế ngự được kẻ khác, thủ đoạn quả là lợi hại. Bọn Chu Nguyên Chương đã nghe Từ Đạt kể Trương Vô Kỵ xả thân cứu Dương Bất Hối nên quý mến lòng hiệp nghĩa của cậu bé, cứ rót rượu mời cậu ăn uống như một hảo bằng hữu lớn tuổi vậy. Ăn uống say sưa rồi, Đặng Vũ bỗng thở dài nói, người Hán chúng ta bị bọn Rợ Hồ áp bức khổ sở suốt đời, hiện nay đến cơm cũng không có mà ăn, cảnh này chịu mãi được sao? Hoa Vân vỗ đùi nói, dân chúng thành Phụng Dương này chết đói quá nữa rồi, xem ra thiên hạ nơi nào cũng thế, không lẽ Dương Mắt chịu cảnh chết đói, thà sống mái một phen với bọn thác tử cho xong. Từ Đạt lớn tiếng nói, ngày nay mạng người rẻ rúng như heo như chó, tiểu huynh đệ với tiểu muội đây chút nữa thì đã bị làm thịt rồi, trong thiên hạ biết bao nhiêu lương dân bách tính biến thành dê thành bò cho kẻ khác ăn thịt, là nam tử Hán đại trượng phu mà không biết cứu dân chúng khỏi cảnh lướt lửa, có sống cũng bằng thừa. Thang Hòa nói, đúng thế, hôm nay chúng ta gặp may dắt trộm được một con bò làm thịt mà ăn, ngày mai chắc gì đã trộm được. Các hảo hán trong thiên hạ đa phần đói rách, chẳng lẽ anh hùng hào kiệt đều phải đi trộm cướp cả ư? Cả bọn càng nói càng phẫn uất, ai cũng lớn tiếng chửi bọn thắc tử hại người. Chu Nguyên Chương nói, chúng ta ngồi đây chửi ngàn câu vạn câu, liệu có làm rụng cái lông nào của bọn thắc tử hay không? Là hán tử có chí khí thì hãy kéo nhau đi giết chúng. Thang Hòa, Đặng Vũ, Hoa Vân, huynh đệ họ Ngô đồng thanh kêu lên, đi, đi ngay. Từ Đạt nói, Chu đại ca làm hòa thượng ở đây chẳng xong nữa rồi, đại ca lớn tuổi hơn cả, chúng tôi xin nghe lệnh đại ca. Chu Nguyên Chương không từ chối nói, từ nay trở đi chúng ta đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu. Cả bọn bưng chén lên uống cạn, rút dao chém lên bàn, hào khí đằng đằng. Dương Bất Hối nhìn mọi người không hiểu chuyện gì trong bụng hoảng sợ. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Thái Sư Phụ luôn căn dặn không được kết giao với người theo ma giáo, nhưng Thường Ngộ Xuân và Từ Đại Ca này tuy là đệ tử ma giáo, mà còn tử tế gấp vạn lần bọn đệ tử danh môn chính phái như Giảng Tiệp, Tiết Công Viễn. Trước nay đối với Trương Tam Phong, cậu vẫn hết sức kính phục, nhưng sau khi chính cậu nếm trải việc này việc nọ, thì cậu cảm thấy Thái Sư Phụ đối với người theo ma giáo không khỏi còn có thiên kiến. Dù vậy, cậu vẫn không dám trái lời Thái Sư Phụ. Chu Nguyên Chương nói, hảo hán nói sao làm vậy, bây giờ chúng ta ăn no rồi, hành sự là vừa. Nhà Trương Viên Ngoại, hôm nay hết tiệc bọn thác tử, chúng ta trước hết tới đó giết sạch chúng đi. Hoa Văn nói, được lắm. Nói xong cầm dao đứng dậy, Từ Đạt nói, hãy khoan. Rồi chạy xuống bếp, lấy một cái giỏ, bỏ vào giỏ 10 cân thịt bò đã luộc nhừ, mang lên trao cho Trương Vô Kỵ, nói, Trương huynh đệ, đệ còn ít tuổi, không thể theo bọn ta đi tạo phản, giết quan quân được. Bọn ta ai cũng nghèo rất mồng tơi, chẳng có tiền bạc gì, chỉ có mấy cân thịt này tặng đệ. Nếu bọn ta may mắn thoát chết, sau này có dịp gặp lại, chúng ta sẽ lại cùng nhau chén một bữa thịt bò đã miệng. Trương Vô Kỵ nhận giỏ thịt nói, mong các vị lập đại công đuổi hết bọn thác tử, để bách tính trong thiên hạ ai cũng có cơm ăn. Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thang Hòa, Đặng Vũ, Hoa Vân nghe vậy đều vỗ tay tán thưởng nói, Trương huynh đệ nói đúng lắm, hẹn gặp lại sau nhé. Rồi cả bọn xách dao kéo ra khỏi chùa. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, bọn họ đi giết bọn thác tử, mình không vướng dưng bất hối thì cũng nhập bọn với họ. Họ chỉ có 7 người, ít chẳng địch được nhiều. Chỉ e bọn thác tử và Tráng Đinh trong nhà Trương Viên Ngoại sẽ đuổi tới đây, mình không thể ở lại ngôi chùa này được nữa. Nghĩ vậy, bèn xách giỏ thịt, dắt Dương Bất Hối đi luôn. Trong đêm tối, hai đứa đi chừng 4-5 dặm, thấy ở phía bắc lửa bốc cháy rõ rực cả một góc trời. Biết cánh Chu Nguyên Chương, Từ Đạt đã làm xong việc, nổi lửa đốt trang viện của Trương Viên Ngoại thì cả mừng. Đêm ấy hai đứa ngủ trong núi, sáng ra lại nhắm hướng tây mà đi. Hai đứa trẻ đi đường xa, kể sao cho xiết nổi phong sương đói rét. Cũng may phụ mẫu của Dương Bất Hối đều là danh gia võ học, thể chất thiên thiên tráng kiện. Tuy cô bé đi xa vất vả thế mà không bệnh tật gì, chỉ cảm mạo sơ sài. Trương Vô Kỵ hái ít thảo dược cho nó uống là khỏi. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nghỉ, mỗi ngày chỉ đi được vài 30 dặm, đi hơn nửa tháng trời mới tới địa phận tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam so với tỉnh An Huy cũng chẳng khác bao nhiêu, nơi nào cũng đói khổ. Trương Vô Kỵ làm một bộ cung tên bắn chim săn thú, bữa đói bữa no, dẫn Dương Bất Hối đi về hướng Tây. Cũng may dọc đường không gặp quan binh Mông Cổ, cũng chẳng gặp nhân vật giang hồ, còn như bọn vô lại gian manh tầm thường mà có ý muốn hãm hại, thì chúng đâu phải là đối thủ của Trương Vô Kỵ. Một hôm gặp một lão niên, đứng nói chuyện chơi, Trương Vô Kỵ bảo định đi đến ngọn Tọa Vong thuộc dãy núi Côn Luân. Vị lão niên tròn mắt kinh ngạc ngay người ra nói, cháu ơi, dãy núi Côn Luân cách đây những 18.000 dặm, nghe nói ngày xưa chỉ có Đường Tăng đi thỉnh kinh mới tới được đó mà thôi, hai cháu còn nhỏ liệu có điên không đấy, nhà cháu ở đâu, hãy mau về đi thôi. Trương Vô Kỵ nghe thế không khỏi sờn lòng, nghĩ thầm, núi Côn Luân xa thế mà mình chẳng thể đến được rồi, đành về núi Võ Đan gặp Thái Sư Phụ sau đó hãy hay. Nhưng cậu nghĩ, mình nhận trọng thác của người, dù đường xa mấy cũng không thể bỏ cuộc giữa đường, mình sống không bao lâu nữa. Trước khi chết mà không đưa Dương Bất Hối muội muội đến nơi thì quả là có lỗi với Kỷ cô cô. Thế là cậu không nói chuyện thêm với vị lão niên nữa, dắt Dương Bất Hối đi tiếp về hướng Tây. Lại đi thêm 20 ngày nữa, quần áo hai đứa đã rách bươm, mặt mày tiều tụy, khổ nhất đối với Trương Vô Kỵ là thi thoảng Dương Bất Hối lại nhớ mẹ, hỏi tại sao mà mẹ nó từ trên trời không bay xuống, rồi cứ thế khóc nỉ non. Trương Vô Kỵ phải tìm đủ cách dỗ dành, chẳng hạn bảo đi về phía Tây thế này chính là để tìm gặp mẹ nó, rồi kể chuyện này chuyện nọ, nhăn mặt làm hề, nó mới đổi khóc thành cười. Hôm ấy đến Trú Mã Điếm, đã là cuối thu đầu đông, gió bất thổi tới, hai đứa trẻ quần áo mỏng manh không khỏi lạnh run. Trương Vô Kỵ cởi áo ngoài rách nát cho Dương Bất Hối mặc thêm. Dương Bất Hối nói, Vô Kỵ ca ca không lạnh à? Trương Vô Kỵ đáp, huynh không lạnh, nóng thì có. Cậu nhảy nhảy mấy cái, Dương Bất Hối nói, ca ca đối xử với muội tử tế quá, ca ca cũng lạnh mà lại cởi áo cho muội mặc. Cô bé tự dưng nói nhăng như người lớn, khiến Trương Vô Kỵ quá đỗi ngạc nhiên. Lúc đó bỗng nhiên từ triền núi phía sau vọng lại tiếng binh khí loảng xoảng khi giao đấu, rồi tiếng chân người, sau đó là giọng nói của nữ giới. Ác tặc kia, ngươi đã trúng tán môn đinh có tổng độc của ta rồi. ngươi càng chạy nhanh sẽ càng mau phát tác. Trương Vô Kỵ vội kéo Dương Bất Hối vào bụi cỏ ven đường, nằm xuống, thấy một hán tử tráng kiện trạc 30 tuổi chạy như bay tới, đằng sau vài trượng có một thiếu nữ cầm song đao đuổi theo. Hán tử chân hơi khập khiễng, đang chạy bỗng ngã lăn ra đất. Thiếu nữ đuổi tới nói, cuối cùng thì ngươi cũng bỏ mạng dưới tay bổn cô nương. Hán tử từ dưới đất bỗng nhảy bật dậy, hữu chưởng đánh ra bịch một cái trúng ngay giữa ngực thiếu nữ. Đòn này quá mạnh, thiếu nữ ngã ngửa ra, hai thanh đao cùng văng ra xa. Hán tử đưa tay rút tán môn đinh cắm lên lưng mình, hầm hầm nói, mau đưa giải dược cho ta. Thiếu nữ cười khẩy, lần này sư phụ ta sai bọn ta bắt các ngươi, chỉ giao ám khí tẩm độc không đưa thuốc giải, ta đã rơi vào tay ngươi, thế nào cũng đành chịu, song ngươi cũng không còn hy vọng sống sót được đâu. Hán tử tay cầm đao chĩa mũi đao vào yết hầu thiếu nữ, tay phải lần tìm trong túi áo của thiếu nữ, quả nhiên không thấy giải dược, y cả giận cầm mũi tán môn đinh cắm sâu vào vai thiếu nữ quát, nay thì cho mi thưởng thức mùi vị của tán môn đinh phái cung luân của mi này. Lời chưa dứt, chất độc trên lưng y phát tác, y khuỵ xuống, thiếu nữ cố gượng dậy nhưng òe ra một ngụm máu tươi, nằm bệt xuống, rút tán môn đinh ở vai ra ném đi. Một nam một nữ nằm bên vệ đường, hô hấp khó khăn, có lúc đứt quãng. Trương Vô Kỵ từ khi chữa bệnh cho bọn giảng tiệp Tiết Công Viễn xong, lại bị chúng lấy oán báo ân, thì đối với các nhân vật võ lâm, cậu nghĩ phải đề phòng cẩn thận, lúc này nằm gần đó quan sát động tĩnh, chưa dám ló mặt ra. Lát sau, chỉ nghe hán tử thở dài não nuột nói, Tô Tập Chi ta hôm nay bỏ mạng ở Trú Mã Điếm, không biết có tội gì với phái côn luân các ngươi, thật là chết không nhắm được mắt. Các ngươi đuổi theo ta cả ngàn dặm, nhất quyết đòi giết ta, rốt cuộc là vì cớ gì? Chim cô nương làm ơn nói cho ta nghe thử đi. Giọng nói nghe không có vẻ thù hằn gì cả. Thiếu nữ tên Kim Xuân biết sự nguy hiểm chết người của tán môn đinh. Thấy mình đối với đối phương cũng sắp chết thì chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, buồn rầu nói, ai bảo ngươi coi lén sư phụ ta luyện kiếm, phò công luân lưỡng nghi kiếm. Nếu không phải do đích thân lão nhân gia truyền thụ, bổn môn đệ tử mà xem trộm cũng bị tội móc mắt, huống hồ ngươi là người ngoài. Tô Tập Chi thốt lên, a con mẹ nó, đáng chết, đáng chết. Chim Xuân giận dữ nói, ngươi chết đến nơi rồi, sao còn chửi sư phụ ta? Tô Tập Chi nói, ta chửi thì đã sao, thật là oan uổng cho ta. Hôm ấy ta đi qua núi Bạch Ngưu, tình cờ thấy sư phụ ngươi luyện kiếm, nội tính hiếu kỳ mới đứng xem một lát. Không lẽ ta chỉ coi một lát mà đã học hết pho kiếm pháp được sao? Nếu ta học được cái tài nghề ấy thì mấy đệ tử phái cung luôn các ngươi đẩy nổi ta đến bước này ư? Chim cô nương, ta nói cho cô nương điều này, sư phụ Thiết Cầm tiên sinh của cô nương quá nhỏ nhen, đừng nói là ta chưa học được chiêu thức nào trong pho cung luân lưỡng nghi kiếm, mà cho dù có học được vài chiêu thì cũng không thể bảo là ta phạm vào tử tội. Chim Xuân im lặng, trong bụng cảm thấy sư phụ quả là có bé xé ra to, vừa phát hiện Tô Tập Chi lén xem mình luyện kiếm, đã sai 6 đệ tử đuổi theo hàng ngàn dặm, để đến nỗi đôi bên lưỡng bại câu thương, sự thể thế này Tô Tập Chi cũng chẳng nói dối làm gì, vậy là y quả thật không hề học lén võ công. Tô Tập Chi lại nói, sư phụ cô nương giao ám khí tẩm độc mà không đưa giải dược, trong võ lâm lại có thứ quy củ thế sao, mẹ kiếp. Chim Xuân dịu giọng nói, Tô đại ca, tiểu muội đã hại đại ca, lúc này trong lòng ân hận, thôi thì tiểu muội cũng chết theo, âu cũng là số mệnh cả, chỉ tội cho vợ con của đại ca thôi. Tô Tập Chi thở dài nói, vợ ta mất cách đây 2 năm rồi, để lại cho ta 2 đứa con, một trai một gái, đứa lên 6, đứa lên 4, từ ngày mai chúng nó sẽ thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. Chim Xuân hỏi, thế nhà đại ca còn ai nữa không, ai săn sóc 2 đứa trẻ? Tô Tập Chi đáp, hiện các cháu do bà chị dâu ta trông nom, bà chị dâu ta tính khí dữ dằn, điêu ngoa lắm, có điều ta còn sống thì bà ta e ngại vài phần, chứ từ nay trở đi hẳn 2 đứa con ta sẽ khốn khổ. Chim Xuân nói nhỏ, âu cũng tại tiểu muội mà chúng bị vậy. Tô Tập Chi lắc đầu, việc đó cũng chả trách cô nương được, nghiêm lệnh của sư môn cô nương không thể không tuân theo. Chứ cô nương đâu có thù oán gì với ta, lẽ ra khi ta trúng ám khí tẩm độc chỗ cô nương rồi chết đi cho xong, lại còn đánh cô nương một chưởng, dùng ám khí ấy hại lại cô nương. Nếu không có phải là ta đã có thể nhờ cô nương rủ lòng thương mà săn sóc 2 đứa con khốn khổ giùm ta. Chim Xuân cười buồn, tiểu muội là hung thủ giết hại đại ca còn nhờ tiểu muội trông con ư? Tô Tập Chi nói, ta không oán trách cô nương, thật đó, không oán trách cô nương mà. Hai người vừa liều chết ác đấu, bây giờ tự biết sắp chết đều lưu luyến với người đời, nên trong lòng chỉ toàn là thiện ý. Trương Vô Kỵ nghe tới đây nghĩ thầm, hai người kia xem ra tâm địa không độc ác, gia đình gả họ Tô kia lại còn hai đứa bé. Nghĩ mình và Dương Bất Hối là hai đứa trẻ mồ côi khổ sở, liền từ trong bụi cỏ chui ra nói, chim cô nương, tán môn đinh của cô nương tẩm loại độc dược gì vậy? Chim Xuân và Tô Tập Chi đột nhiên thấy từ trong bụi cỏ chui ra một thiếu niên và một cô bé, đã lấy làm lạ. Nghe câu hỏi của cậu bé càng kinh ngạc hơn. Trương Vô Kỵ nói, tiểu đệ biết chút y lý, vết thương trúng độc của hai vị không chừng có thể cứu chữa được đấy. Chim Xuân nói, tẩm độc dược gì ta không biết, chỗ vết thương hiện giờ ngứa ngáy không chịu nổi. Sư phụ ta nói rằng, sau khi bị trúng độc tán môn đinh chỉ còn sống được 4 canh giờ thôi. Trương Vô Kỵ nói, để tiểu đệ xem vết thương xem sao. Tô Chim hai người thấy Trương Vô Kỵ nhỏ tuổi, áo quần rách rưới, toàn thân dơ giấy, trông chẳng khác một thằng nhóc ăn mày, làm sao tin rằng cậu có thể cứu chữa. Tô Tập Chi bèn sẵn giọng nói, hai chúng tôi sắp chết rồi, nhóc con đừng có nhiễu sự, hãy xéo đi chỗ khác mà chơi. Trương Vô Kỵ không buồn lý đến y, cúi mặt cúi mũi tán môn đinh ở dưới đất, đưa lên mũi ngửi, thấy có mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa lan. Những ngày vừa qua, mỗi lúc rảnh rỗi dọc đường, cậu đều dở quyển đọc kinh của Vương Nạn Cô ra đọc, ghi nhớ các loại độc vật, độc dược kỳ quái trong thiên hạ. Cậu ngửi mùi hương biết rằng tán môn đinh này tẩm chất nước độc, lấy từ hoa thanh đà la. Trong đọc kinh viết rằng, chất nước này từ hoa thanh đà la vốn tanh hôi, song bản thân nó không hề có độc tính, dù uống cả chén cũng không sao, nhưng một khi hòa với máu tươi sẽ biến thành cực độc, mùi tanh hôi lại hóa thành mùi thơm. Trương Vô Kỵ nói, đinh này tẩm chất độc của hoa thanh đà la. Chim Xuân hoàn toàn không biết tán môn đinh tẩm loại độc dược gì, nhưng trong vườn hoa của sư phụ quả có trồng thứ hoa lạ kia, bèn hỏi, ồ sao tiểu đệ biết? Nên nhớ, hoa thanh đà la gốc ở Tây Vực, không trồng ở Trung Thổ, thật là hiếm gặp. Trương Vô Kỵ gật gù nói, tiểu đệ biết thế thôi. Rồi dắt tay Dương Bất Hối nói, mình đi thôi. Chim Xuân vội nói, tiểu huynh đệ, nếu cậu biết cách chữa, xin hãy ra tay cứu giúp hai chúng tôi. Trương Vô Kỵ cũng đã định cứu họ, nhưng chợt nhớ đến diện mạo hung tợn của bọn Giản Tiệp, Tiết Công Viễn. Lúc chúng định làm thịt hai đứa, thì cậu không khỏi lưỡng lự. Tô Tập Chi nói, tiểu tướng công, tại hạ có mắt không biết cao nhân, xin đừng trách cứ. Trương Vô Kỵ nói, được, để tiểu đệ thử xem sao. Cậu dùng kim châm vào huyệt đảng trung ở ngực và huyệt khuyết bồn ở hai bên vai của Chim Xuân, trước hết giảm đau bởi chưởng thương cho nàng, rồi nói, hoa thanh đà la này gặp máu tươi thành độc, chứ nuốt vào bụng không sao, hai vị hãy dùng miệng hút máu ở vết thương của người kia cho đến khi máu không còn vón cục nhỏ thì thôi. Tô Tập Chi và Chim Xuân cảm thấy hơi bất tiện, nhưng lúc này tính mạng là hệ trọng, vết thương lại ở trên vai sau lưng, tự mình không thể hút máu ra được, đành phải thay phiên người nọ hút máu ở vết thương cho người kia. Trương Vô Kỵ tìm hái trên sườn núi ba loại thảo dược, nhai nát đắp lên vết thương cho hai người, nói, ba vị thảo dược này chỉ có tác dụng tạm thời không cho chất độc xông lên, chứ không thể giải độc. Chúng ta hãy đến thị trấn gần đây tìm hiệu thuốc, tiểu đệ sẽ kê toa để trị độc cho hai vị. Vết thương của Tô Tập Chi và Chim Xuân vốn ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nay đắp thuốc vào thấy mát mẻ dễ chịu, tay chân bớt tê dại, hai người cứ luôn miệng đa tạ. Họ chặt cành cây làm gậy chống, thông thả bước đi. Chim Xuân hỏi lai lịch sư thừa của Trương Vô Kỵ, cậu không muốn tiết lộ, chỉ bảo rằng từ nhỏ đã biết về y lý. Đi hơn một canh giờ thì tới Sa Hà Điếm. Bốn người vào thuê phòng trọ, Trương Vô Kỵ viết một bài thuốc, Tô Tập Chi nhờ người đi cắt thuốc. Năm nay vùng Dư Tây này không bị thiên tai, tuy bọn quan lại Mông Cổ hoành hành ngang ngược giống như các vùng khác, nhưng dân chúng còn có cơm ăn, Sa Hà Điếm vẫn có hàng quán hoạt động. Thuốc mua về, Trương Vô Kỵ đem sắc lên cho Tô Tập Chi và Chim Xuân uống. Bốn người trú ở khách điếm 3 ngày, mỗi ngày Trương Vô Kỵ lại đổi bài thuốc một lần, đến ngày thứ tư đã giải hết chất độc trong cơ thể Tô Chim, hai người. Cả hai vô cùng cảm kích, hỏi Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối định đi đâu. Trương Vô Kỵ bèn nói sẽ đến ngọn Tọa Vong thuộc dãy núi Côn Luân. Chim Xuân nói, Tô đại ca, tính mạng hai ta do tiểu huynh đệ này cứu, song năm vị sư huynh của tiểu muội vẫn đang lùng tìm đại ca ở khắp nơi đấy, Thành thử sự việc chưa chấm dứt đâu, vậy đại ca hãy theo tuổi muội về núi Côn Luân một phen thì hơn. Đại ca nghĩ sao? Tô Tập Chi giật mình hỏi, đến núi Côn Luân ư? Chim Xuân nói, đúng thế, đại ca theo tiểu muội tới đó bái kiến gia sư. Thưa rõ đại ca chưa hề học được chiêu thức nào của pho Côn Luân Lưỡng Nghi Kiếm. Việc đó chưa được lão nhân gia lượng thứ, thì đại ca không tránh nổi đủ thứ tai họa đâu. Tô Tập Chi trong bụng bực mình nói, vái Côn Luân khinh người quá lắm. Ta chỉ mới xem qua một chút, vậy mà suýt nữa thì bỏ mạng, vậy mà vẫn phải chịu chưa buông tha ư. Chim Xuân dịu dàng nói, Tô đại ca hãy thử đặt mình vào địa vị tiểu muội mà xem. Việc tiểu muội về thư với sư phụ rằng, đại ca chưa học được chút kiếm pháp nào thì cũng không khó, nhưng nếu năm vị sư huynh của tiểu muội lại ra tay đả thương đại ca, thì tiểu muội sẽ rất đau lòng. Hai người họ sống chết cùng nhau mấy hôm nay đã nảy sinh tình ý. Tô Tập Chi nghe lời lẽ chân tình dịu dàng của nàng, bao nhiêu nỗi buồn bực tiêu tan, nghĩ thầm, phái Côn Luân người đông thế mạnh, nếu họ cứ như bóng ma bám riết theo mình, khó tránh khỏi có ngày chết dưới tay họ. Chim Xuân thấy y trầm ngâm lại nói, đại ca hãy đi với tiểu muội một chuyến đến núi Côn Luân, sau đó đại ca có việc gì cần xử lý, tiểu muội sẽ cùng đi lo liệu với đại ca. Tô Tập Chi mừng nói, được rồi, cứ như thế, chỉ không biết là tôn sư có chịu tin hay không. Chim Xuân nói, sư phụ trước nay vẫn quý mến tiểu muội, để rồi tiểu muội cố năn nỉ sư phụ, nhất định sư phụ sẽ không làm khó đại ca đâu. Sau khi xong việc đó, tiểu muội sẽ đi thăm hai con của đại ca, để bà chị dâu của đại ca không dám hành hạ chúng. Tô Tập Chi nghe nàng nói vậy, rõ ràng có ý hứa hẹn thì cả mừng, nói với Trương Vô Kỵ, tiểu huynh đệ, chúng ta cùng đến núi Côn Luân đi với nhau một thể cho vui. Chim Xuân nói, dãy núi Côn Luân trải dài ngàn dặm, có biết bao nhiêu ngọn, không hiểu ngọn tọa vong ở chỗ nào, nhưng phái Côn Luân muốn tìm ra ngọn núi đó chắc là sẽ tìm ra. Hôm sau Tô Tập Chi thuê một cỗ xe lớn cho Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối ngồi, còn y và Chim Xuân cưỡi ngựa theo sau. Đến thị trấn lớn đầu tiên, Chim Xuân mua mấy bộ quần áo cho Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối. Tô Chim hai người thấy hai đứa trẻ tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới rồi, trai thì anh tuấn, nữ thì tú mỹ, cùng tấm tắc ngợi khen. Hai đứa trẻ bây giờ mới khỏi chịu cảnh khổ sở đường xa, được ăn uống đầy đủ, thân hình mập mạp dần lên. Càng đi về phía Tây, trời mỗi ngày một lạnh, dọc đường có Tô Tập Chi và Chim Xuân lo liệu, mọi sự bình an. Từ khi đến Tây Vực, nơi thế lực của phái Côn Luân hùng mạnh, họ không gặp gỡ trở ngại gì, có điều là cát vàng táp vào mặt, gió lạnh thấu xương thật là khó chịu. Cuối cùng tới thung lũng Tam Thánh trong dãy Côn Luân, nơi đây cỏ xanh tươi, hoa thơm và cây trái khắp chốn. Tô Tập Chi và Trương Vô Kỵ không thể ngờ, giữa vùng hoang sơn lạnh lẽo lại có một thung lũng đẹp đến thế, nên rất vui mừng. Thì ra thung lũng Tam Thánh, bốn phía xung quanh núi non cao chọc trời, chắn hết khí lạnh. Phái Côn Luân 70-80 năm từ khi được Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo sáng lập tới nay, các đời trưởng môn đã bỏ nhiều công sức chỉnh trang thung lũng này, sai đệ tử đi tận Giang Nam ở phía Đông, Thiên Trúc ở phía Tây, mang các loại kỳ hoa dị thảo về trồng ở đây. Chim Xuân dẫn ba người đến Thiết Cầm Cư, nơi ở của Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung. Bước vào thấy sư huynh đệ tỷ muội ai ai cũng có vẻ lo buồn, gặp nàng chỉ gật đầu nhẹ không nói năng gì cả. Chim Xuân lo không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn hỏi một sư muội, sư phụ có nhà không? Sư muội chưa kịp trả lời đã nghe có tiếng quát tháo của Hà Thái Sung từ hậu đường vọng ra. Rặt một lũ giá áo túi cơm, sai làm bao nhiêu việc không xong được một việc nào hết, có một lũ đệ tử ăn hại như các ngươi thật là đồ vô dụng. Tiếp đó là tiếng đập bàn rất mạnh, Chim Xuân nói nhỏ với Tô Tập Chi. Sư phụ càng tức giận, chúng ta chưa vào gặp vội, để mai tính sau. Đột nhiên nghe Hà Thái Sung gọi, có phải là Xuân Nhi đó không, thập thò gì ngoài đó, thủ cấp tên tiểu tặc họ Tô mang về đó chưa? Chim Xuân mặt biến sắc, vội bước vào nội sảnh, quỳ xuống khấu đầu nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Hà Thái Sung hỏi, việc ta giao cho ngươi, làm đến đâu rồi, tên tiểu tặc họ Tô ra sao? Tiểu Xuân đáp, gã họ Tô đã tới đây, đang khấu đầu ở bên ngoài tạ tội với sư phụ. Y nói y không biết quy củ, quả thực đã sơ sót ngắm sư phụ thi diễn kiếm pháp, song kiếm pháp của bổn phái tinh vi huyền diệu, y xem rồi chỉ biết là kiếm thuật đó vô song trong thiên hạ, nhưng cao minh ở điểm nào thì y chẳng biết gì hết. Nàng theo học sư phụ đã lâu, biết sư phụ rất tự phụ về võ công, bèn nói gã họ Tô hết mực ca tụng công phu bản môn, để sư phụ cao hứng mà tha tội cho chàng ta. Nếu lúc khác nghe câu tân bốc ấy, hẳn Hà Thái Sung đã thích chí, nhưng hôm nay ông ta đang bực bội, chỉ hừ một tiếng nói: "Việc này ngươi làm thế là giỏi, đem nhốt gã họ Tô vào thạch thất phía sau, ta sẽ định đoạt sau." Chim Xuân thấy sư phụ đang giận, không dám cầu xin, chỉ đáp: "Vâng." Rồi hỏi: "Các sư mẫu đều khỏe chứ ạ? Để con vào trong khấu đầu." Hà Thái Xuân có cả thảy 5 người thê và thiếp, sủng ái nhất, tiểu thiếp thứ 5. Chim Xuân muốn xin sư phụ tha cho Tô Tập Chi, nên định nhờ vị sư mẫu thứ 5 ấy nói dùm. Hà Thái Xuân bỗng lộ vẻ mặt buồn rầu, thở dài nói: "Ngươi vào thăm Ngũ Cô cũng phải, Ngũ Cô bệnh nặng lắm. Ngươi may còn kịp về gặp mặt nàng lần cuối đó." Chim Xuân giật mình sợ hãi nói: "Ngũ Cô bị bệnh gì thế à?" Hà Thái Xuân thở dài: "Biết được bệnh thì đã hay. Đã gọi 7-8 danh y đến xem, vậy mà thảy đều không đoán được bệnh gì. Toàn thân sưng phù, một người đang như hoa như ngọc, thế mà phù lên, ôi thôi không muốn nhắc đến nữa." Rồi ông ta liên tiếp lắc đầu, nói thêm: